vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc tiếp tục câu chuyện tối nay cùng với quý vị. Và chuyện tối nay có lẽ là quý vị cũng đã theo dõi trong một vài ngày gần đây. Nó liên quan đến vaccine AstraZeneca, vaccine COVID-19. Và dường như nó cũng xuất hiện những cái tác dụng phụ nhất định. Và giới chức y tế thì cũng có khẳng định là nó có liên quan đến cái việc chủng ngừa vaccine. Bên cạnh đó có liên quan đến cả tình hình sức khỏe của cá nhân bệnh nhân đó nữa. Nhưng dù sao đó cũng là cái mối quan tâm. Và thậm chí một số người cũng đã bày tỏ những cái lo ngại nhất định khi mà chuẩn bị tiêm vaccine. Và tối nay câu chuyện này chúng tôi rất là hân hạnh và cảm ơn sự tham gia để mà chia sẻ cũng như là giải thích thêm của bác sĩ Liêu Vĩnh Bình ạ.
Kính chào anh Xuân Ngọc và kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh SBS.
Và câu chuyện về vaccine COVID-19 thì chắc là bác sĩ Liêu Vĩnh Bình cũng nắm rất là rõ những cái diễn biến trong một vài ngày gần đây rồi. Câu hỏi đầu tiên đối với cả cá nhân Xuân Ngọc với cả mọi người nữa thôi, có lo ngại gì khi mà tiêm vaccine AstraZeneca không ạ?
Theo tôi nghĩ đó, cái quan điểm của giới chức y tế của nước Úc và cá nhân tôi thì thấy cái sự quan ngại nó hơi thổi phồng quá đáng. Thực ra cái tình hình hiện tại mình, nước Úc mình đang ở cái giai đoạn rất là gọi là favorite, tức là rất là tốt, là mình không có đang bị cái dịch COVID hoành hành, mà đây là thời điểm tốt nhất để cho chúng ta chích ngừa COVID. Tại vì không có COVID hoành hành, khi mà chúng ta chích ngừa đó, cái kháng thể tạo ra để mà bảo vệ cho chúng ta rất là tốt. Thành ra theo tôi nghĩ là tình hình thì nói như vậy, nhưng mà quý vị, theo tôi nghĩ là không có gì đáng lo.
Vâng, và cũng có một số những bình luận xung quanh cái nhận định của người đứng đầu cơ quan quản lý dược phẩm Úc, TGA, John Skerritt, khi mà nói rằng là cái việc xảy ra những cái biến chứng, xảy ra những cái tác dụng phụ như mới đây đó, cái xác suất xảy ra việc đó thậm chí nó còn thấp hơn cả cái xác suất mà trúng số nữa, bác sĩ ạ. Thì chúng ta nói một chút tới các cái tác dụng phụ khi mà tiêm vaccine COVID-19 mà ở đây là AstraZeneca đi ạ.
Trong thời gian qua tôi đã chích một số đông bệnh nhân rồi và những cái đồng nghiệp tôi cũng đã chích rất là nhiều, và như quý vị thấy là hiện tại Úc đã chích trên 1 triệu người, và cá nhân tôi cũng được chích luôn. Thì cái sự mà phản ứng về cái chủng ngừa nó cũng không khác gì phản ứng của bất cứ thuốc chủng ngừa nào, tức là thỉnh thoảng có một vài người thấy hơi đau đau chỗ chích, hay là hơi hơi nóng sốt, có một số người hơi ớn lạnh một chút. Tuy nhiên những cái chuyện đó nó xảy ra rất là ít, và nó chỉ là xảy ra một thoáng thôi là nó hết, nó không có kéo dài, không có đáng quan ngại. Tuy nhiên cái vấn đề được quan tâm nhất, cả thế giới đang xôn xao về cái chuyện mà cái AstraZeneca có thể liên quan đến blood clot, tức là đông máu. Thì cái sự tỷ lệ đông máu như chúng ta thấy trong cái thời gian qua, nước Úc chích trên 1 triệu người và có 2 trường hợp. Và nếu mà trường hợp mà chúng ta trên 1 triệu người mà chúng ta đi máy bay hay đi nơi khác hay bình thường đối với những bệnh khác, thì cái tỷ lệ đông máu nó còn cao hơn nhiều lắm. Thành ra Xuân Ngọc có lẽ là sẽ có những con số thống kê rất là kỹ cho quý vị biết, nhưng mà đối với tôi thấy 2 cái chuyện đó không có cái gì đáng quan ngại để mà chúng ta tiếp tục chủng ngừa, nhất là quý vị trên 50 tuổi thì cái tỷ lệ đông máu càng ít hơn nữa.
Vâng, và bác sĩ Lưu Vĩnh Bình và quý vị Xuân Ngọc có một vài con số ngay trên tay lúc này đây, tức là hiện tại nước Úc đã tiêm chủng hơn 1.2 triệu liều vaccine rồi. Và vaccine này đều là đã được nước Úc này công nhận và cho phép sử dụng nhé. Bên cạnh đó thì 700.000 người hoặc hơn như thế cũng đã được tiêm vaccine AstraZeneca. Đó là thông tin mà giáo sư Skerritt, người đứng đầu của TGA, cung cấp trên báo chí. Và cứ giả sử rằng 2 ca đã xảy ra những cái biến chứng được gọi là có liên quan đến vaccine, thì tỷ lệ xảy ra 2 trường hợp này là 1/350.000. Đó là những con số mà chúng ta có thể tham khảo thêm. Vâng, bác sĩ nhắc tới cái điều mà Xuân Ngọc cũng muốn hỏi ngay đây. Thế thì cái việc đông máu đó, cái blood clotting, thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
Vấn đề đông máu đó thì thường thường, giống như quý vị thấy trước đây trên SBS cũng thường hay nói, có một vài trường hợp người ta ngồi máy bay 8 tiếng hay 10 tiếng mà không có nhúc nhích cơ thể, thì máu nó sẽ đông từ những dưới tĩnh mạch ở dưới chân, rồi nó chảy lên trên tim, rồi nó bơm lên phổi, lên ốc, vân vân. thì những cái trường hợp đó có thỉnh thoảng quý vị thấy có những chuyến máy bay đậu xuống là có xe ambulance lại để trên băng ca để mà chở đi. Đó là những cái trường hợp mà đông máu nặng. Một số trường hợp thì nó chỉ một chút xíu nó làm cho chúng ta nhức đầu hay là khó thở, và rồi thì cơ thể chúng ta thường thường có cái khả năng là làm tan những cái cục máu đông nhỏ trong người một cách rất là tự nhiên. Cái cơ chế tự nhiên của cơ thể để bảo vệ chúng ta thì cũng chống đông máu rất là hữu hiệu. Tuy nhiên, ở một số trường hợp mà ngay cả bây giờ người ta nói có thể có liên, tức là có thể có liên quan đến cái chuyện chích ngừa đó, nhưng mà người ta không có thể, chưa có xác nhận là thuốc chích ngừa đó gây ra đông máu. Cho tới bây giờ chúng ta chưa có cái khẳng định đó của bất cứ cái giới chức y tế nào. Cho nên người ta thường hay nói là có cái liên giữa cái chuyện chích ngừa và cái sự đông máu. Thì đó là cái trường hợp mà đã xảy ra và chúng tôi cũng chấp nhận như vậy, cũng quan tâm. Tuy nhiên, đối với cái sự mà chết chóc gây ra do con siêu vi trùng COVID-19 này đó, thì nó cũng khiếp hơn nhiều. Quý vị có thấy những nước khác đang tiếp tục chở người ta đi chôn hàng loạt, thì quý vị sẽ thấy cái sự hai cái chuyện đó nó cách nhau một trời một vực.
Và có lẽ là không gì bằng thực tế, bác sĩ ạ. Ở phòng mạch của bác sĩ thì bác sĩ cũng đã nói đó là đã tiến hành tiêm vaccine rồi. Không biết là cái phản ứng trong các cái bệnh nhân được tiêm vaccine của bác sĩ có tốt không ạ?
Rất là tốt, mọi người đều rất là happy. Trong vòng từ từng giờ rồi cho tới bây giờ thì chúng tôi chích mỗi ngày cũng một số bệnh nhân, và thường thường là cái như anh Xuân Ngọc và quý vị khán giả của Đài Phát Thanh SBS biết đó, là hiện bây giờ là giai đoạn 1B, tức là những người trên 70 tuổi và những người dưới 70 tuổi nhưng mà có những cái bệnh kinh niên như là tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan vân vân. Thì những người đó tôi đã chích xong hết và tất cả đều rất là happy và không có cái chuyện gì đáng báo cáo hết vậy.
Vâng, một lần nữa thật là cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình giải đáp những cái thắc mắc về y tế cũng như là cuộc sống trong những ngày gần đây, những cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm ạ. Chúc bác sĩ thật là nhiều sức khỏe ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị khán giả của Đài Phát thanh SBS. Trước khi dứt lời, tôi xin nói một cái điều rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta hiểu tường tận về cái thuốc chủng ngừa giống như tôi đã trình bày trên SBS thì mấy kỳ trước, chúng ta hiểu làm thế nào cái thuốc chủng ngừa làm ra như thế nào và cách chích vào cơ thể chúng ta nó giúp cho chúng ta tạo ra những cái kháng thể như thế nào và những cái phản ứng phụ vì sao mà có vân vân. Nếu chúng ta hiểu rõ tường tận trên cuộc đời, nếu mình biết rõ như vậy đó, thì mình sẽ không có cái gì phải quan ngại. Mình chỉ có nghe những cái người mà họ không có hiểu biết tường tận hết những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Thành ra khi mà người ta thường cái bằng tuyên truyền hay là người ta rỉ tai những cái đó, những cái chuyện mà chúng ta không có dính líu nhiều về khoa học thì chúng ta không nên tin. Chúng ta phải thật là sáng suốt trong những cái hoàn cảnh khó khăn, chừng nào chúng ta phải càng sáng suốt chừng ấy để tin những cái nguồn tin rất là đáng tin cậy.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.